Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử, lần đầu tiên thăm viếng tỉnh thất này đó, tôi rất lấy làm hoan hỷ khi biết số lượng các Phật tử về tham dự các khóa kinh và hôm nay đã nghe pháp rất là đông. Điều đó cho thấy các quý vị thấy được giá trị của việc tu học Phật trong việc mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, an lạc, thảnh thơi và nhiều phẩm chất cao quý trong đời. Nhân dịp này tôi kính gửi đến quý vị đề tài Hãy làm những việc khó làm. Đây là lời đề nghị được sử dụng như là một mệnh lệnh cách. Làm những việc dễ ai cũng làm được, chỉ cần có nỗ lực một chút là làm xong. Làm những việc khó làm á là một cơ hội mà người dấn thân nó sẽ phá được kỷ lục của chính mình ngày hôm qua, tuần trước, tháng trước, năm trước và quá khứ đã qua. Tôi đề nghị quý vị hãy đưa vào thành ngữ nhón chân vối tay để nỗ lực làm mới chính mình mỗi ngày. Mỗi buổi sáng nếu quý vị tập thể dục, sau đó áp mặt mình vào vách tường, nhón chân lên á, quý vị sẽ cao hơn bình thường một tấc. Nhón vai, nhón tay lên á, quý vị sẽ cao thêm nó được 1 cm nữa. Bằng động tác nhón chân vối tay này đó, quý vị không cần phải mang giày cao gót, chiều cao của mình cũng được nâng lên khoảng 1 tấc 2. Tiếc là hồi nhỏ thầy Nhật Từ không biết phương pháp này cho nên mới lùng tịch. Maradona là một siêu sao cầu thủ của đội Argentina. Đẳng cấp nổi tiếng của ông ấy đó chỉ sau vua phá lưới Pele thôi. Maradona đã giải phẫu cột xương sống, nâng chiều cao từ 1m55 thành 1m65. Và nếu như biết thực tập động tác này đó, nhón vối từ cái tuổi lên 10 cho đến tuổi 16 và mỗi ngày uống thêm trung bình 1 lít sữa nguyên chất đó, thì các cái động tác đó kích thích sự tăng trưởng của xương và giúp cho chúng ta đó có chiều cao được cải thiện hơn cha mẹ của mình. Về nhân chủng học đó, người Việt Nam không đến nỗi lùn, do vì trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa, cái nghèo phủ trùm, chất lượng thực phẩm không được đảm bảo. Sau một thời gian đó lớn lên, phần lớn bị còi xương, lùn bé. Khi quý vị sanh con cái tại đất nước Hoa Kỳ và các nước phương Tây, nếu để ý đó, thì con em quý vị đã cao hơn quý vị trung bình 1 tấc, phải không? Có người là 1 tấc rưỡi. Đó là giống dân Việt Nam thứ thiệt. Còn chúng ta đó, những người lỡ làng trong cái giai đoạn 75, và sau đó mấy năm nữa đó, nghèo đến độ là phải ăn là bo độn, phải đứng xếp hàng ở các hợp tác xã để mua muối, mua đường, mua cá, mua thực phẩm, chứ hỏi làm sao mà nó to xương lớn xác được. Thực tập giống như vậy đó, sau một thời gian đó, nó kích thích sự tăng trưởng của xương. Tương tự, những người tham gia vào các hội thao Olympic, lúc thực tập đó, họ phải nêu ra tiêu chí phá kỷ lục của quán quân năm trước, thì mới hy vọng rằng là năm nay đó mình trở thành là người phá kỷ lục mới. Chứ nếu như mình bám vào những người yếu kém ấy, thì mình sẽ bị tụt hậu thôi. Muốn trở thành đó là á khoa thì phải bám theo thủ khoa. Vì muốn có chiều cao mà đi so thầy Dược Từ là quê rồi. Phải so với những người thức 8, thức 9 là mình mới phấn đấu mình vươn lên. Nói một cách khác là những việc khó làm không đến nỗi là không thể làm được. Và muốn làm được những điều khó làm đó, điều đầu tiên đó, chúng ta phải tháo khái niệm không thể làm được hoặc tôi không có khả năng ra khỏi từ điển nhận thức và thái độ cũng như tâm lý của chúng ta. Thưa quý vị, phải nhẩm cho trong đầu là tôi sinh ra để làm những việc khó làm. Tất cả những việc khó này đó thực ra chỉ là việc cỏn con, tôi đủ sức giải quyết. Nhận thức đó, nó làm cho mình trở nên có bản lĩnh hơn, thái độ chịu đựng tích cực hơn, lạc quan hơn, năng động hơn, yêu đời hơn, sẵn sàng với trách nhiệm cao hơn để biến các ước mơ xa trở thành gần, các ước mơ gần trở thành trong tầm tay của chúng ta. Người làm được những việc khó làm đó là người phải có phương pháp và đặc biệt. Tinh thần sáng tạo, nỗ lực không dừng, không đầu hàng số phận, không bỏ cuộc nửa chừng, không đam mê vào các thú vui thiếu giá trị, và không bị các cơn nghiện chi phối, bao gồm nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện cờ bạc, nghiện internet và nghiện hưởng thụ thế giới vật chất. Người đó thấy rất rõ là quỹ thời gian của kiếp người là rất ngắn ngủi. Nỗ lực tận dụng quỹ thời gian đó để làm được rất nhiều việc đáng làm. Và bằng cách đó đó, cuộc sống của người làm việc khó làm đó trở nên là có giá trị hơn. Trên tinh thần này đó, tôi lần lượt phân tích 8 điều trong chương 12 kinh 42 chương về những điều rất khó làm mà bất kỳ ai làm được á, đều làm cho cuộc sống của mình á, trở nên có giá trị cao quý và đóng góp cho cuộc đời cũng như là nhiều người hơn. Điều 1, nghèo khó mà biết bố thí. Nghe qua chúng ta thấy tưởng chừng như là mâu thuẫn ha. Người giàu mới bố thí cúng dường, cứu người giúp đời, còn người nghèo lấy tiền đâu làm. Thực tế đó, không ai nghèo đến nỗi không có cái gì đó để làm việc nghĩa, việc thiện. Theo định nghĩa của chính quyền Việt Nam, người nghèo tại Việt Nam là người mà mỗi tháng đó chỉ có thu nhập dưới 400.000 đồng Việt Nam, tức là khoảng 17 Mỹ Kim thôi. Cận nghèo được định nghĩa đó là có thu nhập mỗi tháng đó từ 401.000 đến 500.000, tức là khoảng 23 Mỹ Kim trở xuống. Việt Nam hiện nay có khoảng 40 triệu người lâm vào hoàn cảnh nghèo và cận nghèo nêu trên. Đó là đời sống của họ rất khó khăn và vất vả. Trong tiếng Pali và Sanskrit đó, bố thí đó được gọi chung là Dana, D A N A. Khi phiên dịch sang chữ Hán đó, các tổ Trung Quốc đã phân biệt vị thế xã hội của đối tượng được chúng ta dâng hiến cái sở hữu vật chất của mình. Đối với tăng ni, tức là những vị có trí tuệ, từ bi, đạo đức, phẩm chất cao quý hơn đó, thì đa na được dịch là cúng dường, thực chất là viết tắt của cung dưỡng, tức là cung cấp và dưỡng nuôi. Đối với đối tượng nghèo khó hơn, vị thế xã hội thấp hơn, thì sự giúp đỡ đó được gọi là bố thí. Thì đây là một cái phân biệt rất dễ, vì đạo Phật là đạo chủ trương bình đẳng xã hội. Giá trị của con người không lệ thuộc vào vị thế xã hội người đó có, lệ thuộc vào trí tuệ, đạo đức người đó đang sống và hành xử. Cho nên là giàu là thu nhập kém, mỗi tháng đó là vất vả với chén cơm manh áo, người nghèo mà biết bố thí đó là một hành động rất đáng được tán dương. Các hình thức bố thí sau đây đó ai cũng có thể làm được. Thứ nhất, bố thí pháp, tức là hiến tặng chân lý Phật, đạo đức Phật cho những người hữu duyên. Quý vị bắt chước sư cô trụ trì, thỉnh mời khi mình biết được một vị giảng sư nào đó đến thuyết giảng, nối kết với chùa của mình để cho các Phật tử có cơ hội được nghe pháp, đó là bố thí pháp. Ngoài ra, khi nghe một bài pháp thoại hay trên internet hay là trang mạng xã hội, đọc một bài viết, một quyển kinh, một quyển sách Phật có giá trị hun đúc tinh thần, quý vị chịu khó truyền tay nhau, giới thiệu nhau để tất cả cùng có cơ hội trải nghiệm chân lý Phật. Cái đó đều được gọi chung là bố thí pháp. Hoặc quý vị có thể tham gia đóng góp vào việc ấn tống kinh, ấn tống đĩa nghe Phật pháp, mà hiện tại đó thì giá nó khoảng 200.000 đồng Việt Nam cho một bộ nhớ gồm có 16 gig, có thể chứa đựng được 740.000 bài pháp thoại của tăng ni mà quý vị yêu thích. Thì bằng cách đó đó, mỗi ngày quý vị chỉ cần bỏ một đồng bạc cắt thôi, thay vì mình đi chợ đó dư tiền lẻ, các bà mẹ, bà ngoại, bà nội, cô dì thím mợ có thói quen mua kẹo sô cô la, bánh kẹo cho con cháu ăn, sau thời gian đó hàng tiền đạo rụng hết. Hãy tạo thành thói quen mới, bỏ bạc cắt đó vào con heo công đức. Những người theo đạo Thiên Chúa và Tin Lành ở Mỹ, châu Âu, Úc, Canada, mỗi tháng đến ngày cuối á, thì họ sẽ đóng thuế cho giáo hội. Có nước á, là 4%, 5%, có nơi 10% lệ tức thu nhập mà họ đạt được ở trong tháng. Giáo hội sử dụng số tiền đó để làm những cái việc truyền bá đạo ở những quốc gia nghèo. Phật giáo thì không có những hình thức bắt buộc đó, nhưng chùa nào cũng có thùng phước sương để mời gọi sự tùy hỷ công đức, phát tâm bố thí cúng dường. Và khi quý vị làm việc đó, thay vì tự tay mình làm, dẫn con cháu đến, hướng dẫn cho con cháu trao trực tiếp cho thầy hoặc sư cô trụ trì, hoặc là hướng dẫn bỏ vào thùng phước sương, thì từ nhỏ đó các cháu đó đã biết dùng bàn tay này làm việc nghĩa, có tính nhân văn, thì lớn lên giàu có túng thiếu, gặp khó khăn, các cháu không thể dùng bàn tay này để lừa đảo, giật giọc, cướp bóc, móc túi, tức là tước sở hữu vật chất của người khác được. Đó là cách chúng ta giáo dục và tinh thần bố thí cho con cháu. Thì khi lớn lên đó, giàu có khó khăn, là có ít thì làm ít, có vừa làm vừa, có nhiều làm nhiều, giàu sang triệu phú, tỷ phú, như cư sĩ cấp cô độc á, thì làm lớn hơn. Nói chung, chỉ cần có tấm lòng từ bi, tâm vô ngã, thái độ vị tha, rộng lượng, độ lượng, quảng đại, bao dung, chúng ta sẽ giúp được những người kém may mắn hơn mình. Tôi thường khuyên những người đi Ấn Độ đó, trải nghiệm mười mấy ngày Phật tích, vừa hiểu lịch sử Đức Phật, các Phật tích, các di tích văn hóa lịch sử, những chân lý Phật dạy dọc theo con đường hoằng hóa của Ngài, thì cơ hội đi Ấn Độ là dịp mà quý vị sẽ thấy rằng mình có phước hơn ít nhất là 600 triệu người Ấn Độ. Người Ấn Độ họ nghèo rất mồng tơi, màn trời chiếu đất đúng nghĩa. Cho nên sau khi đi về rồi đó, thì những người đi đó sẽ bớt than giảng, kêu ca rằng là cuộc đời tôi bi quan quá, khổ đau quá, khó khăn quá, nghèo khó quá. Thực ra đó, ở Hoa Kỳ này, lao động thì vinh quang chứ lang thang đâu có chết đói. Thì chế độ an sinh xã hội ở đây quá tốt mà, họ giúp cho mình hết. Cho nên đó, người có năng lực đó thì phấn đấu để mình dùng sức lao động của mình giúp đỡ cho cuộc đời. Đóng thuế cũng là một cách bố thí cúng dường, vì nhà nước sẽ sử dụng cái khoản tiền đó đó cho các hoạt động gọi là an sinh xã hội. Ngoài ra quý vị nên phát tâm hiến máu, trung bình một tháng, xin lỗi, 4 tháng một lần chúng ta hiến máu thì máu sẽ có cơ hội tái tạo lại. Hoặc là quý vị phát nguyện hiến mô tạng, tức là để cho khi mà mình qua đời do tai nạn giao thông, tai nạn thiên tai hoặc là bệnh không thể nào qua khỏi được đó, thì lúc đó đó các là lục phủ ngũ tạng của chúng ta được lắp ghép vào cơ thể của người khác, tạo điều kiện cứu sống cho 6 đến 13 người được tái sinh thêm một lần nữa ngay trong kiếp sống hiện tại này. Hoặc là quý vị có thể hiến thi thể cho y học, để thi thể đó đó được sử dụng 3 năm làm tiêu điểm để các thực tập sinh bác sĩ mổ xẻ, nghiên cứu, học hỏi nhằm là điều trị bệnh cho người thật đó được tốt hơn. Giúp người một lời nói, khuyên tặng, tán dương, tùy hỷ, hoặc là lên dây có tinh thần cho người khác đều được xem là bố thí niềm vui không sợ hãi cho tha nhân. Như vậy, ở những phương diện này đó, không cần có tiền chúng ta vẫn bố thí và cúng dường được, làm được lợi ích cho tha nhân. Huống hồ là có điều kiện tài chính, có nghề nghiệp ổn định, có các đủ thuận duyên, thì chúng ta nên bố thí và cúng dường, vì việc làm đó đó làm cho mình có được cái nguồn phước báo, và nguồn phước báo này sẽ trở thành vệ sĩ bảo hộ chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Cũng trong một hoàn cảnh tai nạn giao thông, một tập thể thì chết hết, nhưng người có phước bố thí cúng dường đó thì vẫn còn sống. Trong mọi tình huống thăng trầm của nền kinh tế do khủng hoảng tài chính, thì người có phước về tài sản đó vẫn tiếp tục đứng dậy, tiến tới phía trước, và thậm chí đó trong hoàn cảnh đó người đó lại càng giàu sang hơn. Bố thí cúng dường sẽ giúp cho chúng ta đó có được các hành động nhân văn và mang lại các giá trị cao quý cho đời. Điều hai, người giàu sang thích học đạo. Thông thường là người giàu sang đó nghĩ rằng là họ có phước quá nhiều, họ cũng nghĩ rằng đó là họ chưa từng tạo tội, chưa từng phạm pháp, cho nên họ không có nhu cầu tu học Phật. Phần lớn tại các chùa đó, người tu học là thành phần bình dân, những người bị thiếu thốn, khó khăn, ốm đau, bệnh tật, bất hạnh, hoặc là bị trải qua các tình huống ba chìm, bảy nổi, tám lên đên. Cho nên khi đạt được cái vị thế xã hội cao, giàu sang phú quý đó, thì những người đó lo đắm chìm mình ở trong sự hưởng thụ vật chất thôi, họ không biết tu. Chính vì thế mà trong kinh nói đó, sanh ra làm con người ở địa cầu này là thuận lợi nhất. Vì có rất nhiều con người ở các quả địa cầu khác đó, phước báo lớn quá, là suốt ngày họ đam mê vào hưởng thụ thôi, và đâu có cái khổ gì đâu mà họ đi đến chùa. Hiểu như thế là một sai lầm. Đi đến chùa không phải là để giải quyết nỗi khổ niềm đau, mà đến chùa đó là để cho phước của mình được tăng trưởng hơn, hạnh phúc của mình đó được chất lượng hơn, giá trị của một kiếp người đó được nâng cao hơn. Nhờ đó đó chúng ta trở nên năng động hơn, tích cực, lạc quan, yêu đời, phụng sự và đóng góp. Bởi vì ngoài xã hội đó là lúc rồi chúng ta làm việc cầu danh, chỗ nào á có danh thơm tiếng tốt á, thì nhiều người hướng đến, còn chỗ nào mà khó khăn á thì ít khi chúng ta quan tâm. Chỗ nào có truyền thông á thì nhiều người thích làm, chỗ nào lặng lẽ thầm lặng đó thì ít người tham gia. Người giàu á thì thường họ thông minh, thông minh từ cái kinh nghiệm thực tiễn, thông minh nó từ cái kinh nghiệm trường đời, cho nên họ giàu hơn những người còn lại. Cho nên trong lúc giàu theo Đức Phật đó phải học đạo, và làm được điều đó là một điều rất là khó. Chùa tôi nằm ở số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, gần ngã tư Nguyễn Chí Thanh và Sư Vạn Hạnh. Đường Nguyễn Chí Thanh này song song với đường Hùng Dương, An Dương Dương, và chợ Ấn Đông nằm chính giữa hai con đường này. Cho nên đường Chi Mai đó, chùa Giác Ngộ chỉ cách chợ Ấn Đông khoảng chừng là 80 mét thôi. Thì tại khu vực này đó có rất nhiều người giàu, họ làm nghề tiệm vàng, buôn bán nữ trang cao cấp, rồi buôn bán kim cương và nhiều cái trang sức phẩm đắt giá cho những quý ông quý bà giàu sang phú quý. Thì mấy chục năm mà tôi tu học tại đây đó thì cũng có rất nhiều những người giàu đó đến chùa, nhưng mà họ đến lại Phật cầu nguyện cho mình giàu sang thêm thôi, về ít khi nào tu lắm. Từ năm 2011 khi tôi bắt đầu tổ chức khóa Quỹ Đạo Phật ngày nay đó, thì có các Phật tử mạnh thường quân phát tâm làm con chim đầu đàn, thì tôi mới nhờ Phật tử này đó mời gọi các Phật tử nhà giàu làm nghề tiệm vàng đó, họ mới tham gia với quỹ. Nhờ đó mà Quỹ Đạo Phật ngày nay đó được phát triển khá mạnh. Năm 2016 đó thì Quỹ Đạo Phật ngày nay đã đóng góp được khoảng là 1 triệu Mỹ Kim cho các hoạt động từ thiện và nhân đạo với vài chục chuyến Phật sự, và chúng tôi làm rất minh bạch. Mỗi một chuyến thì có mã số bằng chữ C, khoản tiền nào đóng góp cho Phật sự nào đó thì gắn vào Phật sự đó, chứ không sử dụng lẫn lộn qua lại. Thì kể từ khi tham gia vào hoạt động từ thiện đó, thì những người nhà giàu này đó có cơ hội nghe được thuyết giảng, vì họ được tôi khích lệ đi trực tiếp. Và trước khi trao tặng quà từ thiện đó thì tôi đều thuyết giảng một bài giảng trung bình 60 phút. Lúc đầu họ nghe nó dễ buồn ngủ lắm vì chưa quen, dần dài rồi nghe xong rồi thích xong rồi bắt đầu kính mến Phật, trở thành Phật tử. Sau khi trở thành Phật tử rồi tham gia vào đạo tràng chùa Giác Ngộ, thì mỗi tuần chủ nhật đều có khóa tu thiền thì khoảng 900 người, khóa tu tuổi trẻ thì khoảng 750, khóa tu trung niên và lão niên đó thì cũng khoảng 700. Chủ nhật nào á, những người tham gia vào lãnh đạo quỹ này đều có mặt với vai trò là vừa điều hành và vừa là người tham gia khóa tu. Thì đó là cái số lượng tôi cho rằng rất hiếm có. Phần lớn người giàu người ta không chịu đi chùa vì ta chấp vào cái tôi đó và cái vị thế xã hội. Chùa thì phần lớn là ngồi dưới đất, tư thế bình dân giản dị, không phân biệt. Bây giờ mà họ ngồi xuống cùng với những người nghèo, những người bình dân, họ cảm thấy là mình giảm giá trị đi. Cái bệnh cái tôi đó làm cho rất nhiều người khó tu. Cho nên đó, giàu mà tu tập được là rất quý, học được Phật đó là rất quý. Học đạo thì phải hiểu Phật pháp qua nghe giảng, qua học Phật, rồi áp dụng Phật dạy trong đời sống, thì những người như thế là ngày càng giàu hơn thôi. Thời Đức Phật thì có hai vị triệu phú cư sĩ, đó là nữ cư sĩ Visakha và nam cư sĩ Cấp Cô Độc. Hai vị này đều sống ở thành Xá Vệ và trở thành mạnh thường quân của Đức Phật. Và Đức Phật đã cư trú tại đây đó 24 năm 9 tháng để làm Phật sự và đào tạo tăng tài. Nếu không có hai vị mạnh thường quân này đó, các hoạt động Phật sự của Đức Phật đó cũng bị những giới hạn nhất định. Cho nên đó, thay vì đó, người giàu có thói quen là trải tiền cho các cái sự mua sắm đẳng cấp như là áo hàng hiệu, rồi sản phẩm da, giày, lông thú, guốc, trang sức phẩm, mà mỗi khi đó là sử dụng có một lần là không xài nữa, rất là phí. Hoặc là đến các khách sạn 7 sao, các nhà hàng 7 sao ăn để xác định đẳng cấp của mình. Món ngon, vật lạ, thủy hải sản tươi sống, rước thêm nhiều bệnh tật vào thân. Thì những người có hiểu biết đó và bắt được đạo Phật đó thì họ sẽ sống bình dị hơn, gần gũi hơn với mọi người để làm những việc khó làm. Cũng có những Phật tử trong quỹ của tôi đó thuộc hàng triệu phú mà mỗi tháng họ phải đi vận động tiền bạc cắt từ quần chúng để tạo cái tính quyến thuộc cho nhiều người làm từ thiện. Thì dĩ nhiên là họ cũng bỏ ra khoản tiền rất là lớn mỗi tháng, có khi là vài trăm triệu, có khi một tỷ đồng để làm, nhưng mà vẫn dành thời gian để khích lệ với người khác. Khi mà một người già giàu đó học đạo rồi và làm Phật sự thì những người khác bắt chước theo dễ lắm, vì họ nói được họ làm được, họ làm xung phong điểu mẫu đi trước, cho nên những người khác đó dễ noi gương theo. Và do đó ở hoàn cảnh khấm khá, quý vị nhớ là đừng có goodbye Đức Phật, nghe không? Điều ba, chẳng kẹt vào lời thị phi. Theo nghĩa đen á, thị phi á là những lời phê bình, chỉ trích, nói xấu, bàn luận chuyện nhỏ to tâm sự, các vấn đề trong nhà ngoài phố vốn chẳng có liên hệ gì đến mình và người thân. Giới báo chí Việt Nam hiện nay đó đang nghiện các tin tức thị phi của các văn nghệ sĩ, toàn là những chuyện xấu thôi, chuyện ly dị, chuyện thất tình, chuyện bị phạt, chuyện hút sách, chuyện thói quen tật xấu. Và những cái thông tin đó đó, nó tạo cái cơ nghiện cho người đọc, người nghe, người xem. Và truyền thông kỹ thuật số bây giờ người ta câu view để làm giàu và kiếm tiền thôi. Ta mở ra các kênh YouTube có đăng ký tác quyền, đưa những cái tin gàn dở này đó, lượt truy cập càng nhiều á, thì mỗi tháng họ kiếm vài ngàn đô dễ lắm. Và từ đó đó, rất nhiều người đã khai thác cái yếu kém của kênh YouTube này đó để có tiền mà không phải lao động. Từ đó đó, họ gieo những nghiệp thị phi, và thỉnh thoảng bao gồm những câu chuyện vu khống, xuyên tạc, cường điệu hóa, có thành không, không thành có, trắng thành đen, đen thành trắng. Kẹt vào thị phi thì gồm có ba phương diện. Thứ nhất là nói lời thị phi. Thế mình đến đầu A nói chuyện người B, qua người B thì nói chuyện người C, gặp người C thì nói chuyện người D. Và đôi lúc làm cho tất cả những người này phải nghe quá nhiều những cái câu chuyện buồn phiền não, không có niềm vui, toàn là chuyện tào lao, chuyện xấu, chuyện dở. Và làm cho người khác đó đã trở thành cái sọt rác chứa đựng lời thị phi. Chuyện thị phi đó còn làm cho người nghe đó trở thành đó là nạn nhân của những câu chuyện không đáng nghe. Họ phải nghe những cái chuyện của người khác. Người nói đó thì có thể giải tỏa tâm lý nhất thời, nhưng mà người nghe chứa đựng nhiều quá đó thì nỗi khổ niềm đau, phiền não, khó chịu, căng thẳng, mệt mỏi được lây lan. Thứ ba, có nhiều người khổ vì chuyện thị phi liên hệ đến khổ do nói, khổ do nghe hoặc cả hai. Người bị cảm xúc nhiều thì thường dễ cảm thấy mình bị xúc phạm, bị nói xấu, bị đem ra làm đàm tiếu, cho nên dẫn đến tình trạng là mất ăn, bỏ ngủ, đứng ngồi không yên. Tu học Phật rồi đó, chúng ta phải thấy chuyện thị phi đó là chuyện vớ vẩn, không đáng để chúng ta phải bận lòng. Tu học Phật đó, chúng ta phải nhớ điều đạo đức thứ tư, đó là chỉ nói những gì mà mình biết chắc chắn rằng đó là sự thật. Chỉ nói những gì mang lại giá trị hòa hợp và đoàn kết. Chỉ nói những nội dung lịch sự, lễ phép, có văn hóa. Và sẵn lòng nói những gì có giá trị và lợi ích. Ngoài ra đó thì không có nói. Như vậy đó, người tu học sẽ rất kiệm lời, nói cái gì là có giá trị cái đó. Thì bằng cách đó đó, chúng ta sẽ giảm được nghiệp thị phi. Nếu nói về người khác để tìm cái hay cái tốt để tán dương, tùy hỷ công đức và giúp cho mọi người cùng học hỏi. Còn muốn xây dựng một người nào đó, hãy góp ý chân thành khi người đó ở riêng một mình. Thế giới truyền thông này phức tạp lắm, mà người ta thường gọi đó là fake news, những tin tức dởm mà đóng vai là tin tức thật. Truyền bá đi rất nhanh chóng, đến độ đó nó gây đổ vỡ hạnh phúc và tạo ra rất nhiều các nỗi hàm quan. Cho nên chúng ta hãy thận trọng, không nên tình nguyện trở thành cái lo phóng thanh của bất kỳ ai, và cũng không nên vô tình tạo ra nỗi hàm quan dẫn đến nỗi đau và khổ lụy ở biết bao nhiêu người bị quan trái. Do đó đó phải chánh niệm lời nói. Trước khi nói cái gì đó, chúng ta hãy đắn đo, nói một cách lịch sự để mang niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho những người đó sống xung quanh chúng ta và những người được chúng ta quan tâm. Đồng thời hãy tạo thành thói quen mới, thay vì nói về nhau là nói thị phi, thì chúng ta hãy nói với nhau. Nói về nhau là nói về một người hay nhiều người đang vắng mặt. Thì lúc đó đó, chúng ta có tính hướng là cường điệu lên, nói xấu, nói dở, nói dai, nói dài, nói tào lao. Còn nói với nhau là nói trực diện. Nói trực diện thì mình phải biết lịch sự tối thiểu, lời nói không mất tiền mua. Dù mình không thích người đó đi nữa, mình cũng phải dùng cái ngôn ngữ khéo léo, nói thế nào đó để mình và người đó không có đào sâu vào điểm gì bẹt, đào sâu vào những khoảng cách. Thì bằng cách này đó, quý vị sẽ tăng trưởng uy tín qua truyền thông. Cho nên đó, không vướng kẹt vào thị phi đó là một điều rất khó làm. Nhưng mà khi làm được đó, giá trị cuộc sống quý vị sẽ được gia tăng. Điều 4, bị oan nhục không oán hận. Oan á là bị hiểu lầm rằng á mình là một tác giả của một hành động nào đó mang lại nỗi buồn, niềm đau, những việc không vui, mà trên thực tế đó mình chỉ là nạn nhân thôi. Bị nhục mạ có thể bằng lời nói, bằng phương tiện truyền thông, bằng email, bằng blog cá nhân, bằng trang mạng xã hội, bằng phê phán, bằng chỉ trích, chọt gậy bánh xe, phá đám, đâm chọc, châm biếm, khiêu khích, trực tiếp hay gián tiếp, bởi những người hiểu lầm mình, những người ganh tị, những người có cá tính xấu, những kẻ là không biết phân biệt đâu là người tốt kẻ xấu, và nhiều nguyên nhân khác nữa. Tâm lý thông thường của chúng ta là khi mà bị nhục mạ là chúng ta sẽ phản ứng. Có người đó máu đền máu, răng đền răng. Có người là ăn thua đủ, theo kiểu mềm thì nắng, rắn thì buông. Tức là phải cứng rắn lên, để ai đụng đến mình ta sợ không dám đụng nữa. Ai chửi mình câu, mình chửi là 5 câu, ta sợ ta chạy mất dép luôn. Ta thấy mình dữ quá mà, ta giữ không lại thì ta phải tẩu vi thượng sách thôi. Thì người tu học Phật không làm như thế, tức là giữ một thái độ rất điềm tĩnh. Bị hàm quan á thì không nên chịu đựng hàm quan tiêu cực, vì đạo Phật không dạy như thế. Luận Bảo Dương Tâm Muội suối một câu rất là nguy hiểm: quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Cái này là rất tai hại. Trong kinh á, khi Đức Phật bị hàm quan, Đức Phật trở nên rất điềm tĩnh. Chờ người đó nói xong rồi đó, Đức Phật mới giải thích và dùng những cái câu nói như thế này: điều này không có trong tôi không phải là tác giả của vấn đề này. Ít nhất là Ngài phải nói minh bạch hóa ra, để cho mọi người không ngộ nhận rằng Ngài là tác giả. Mà khi nói điều đó đó, Ngài không có oán trách, hờn giận, căm phẫn, tức tối, thù hằn, oán kết gì với người đó. Chỉ mong cho người đó là hiểu đúng thôi. Và phần lớn đó, những cái nỗi hàm quan đó, đó được Đức Phật giải quyết rất là nhẹ nhàng. Ví dụ như khi thương gia Gia Xá đi tu, bỏ cơ hội kế thừa gia tài triệu phú của cha ông, người cha biết được rất là giận, nghĩ rằng là Đức Phật là một nhà phù phép dụ dỗ con của ông. Cho nên á, người cha này đã đến gặp Đức Phật chửi mắng xối xả vào Ngài. Đức Phật vẫn lặng thinh không nói, gương mặt đó là vẫn là thoải mái hoan hỷ thôi. Ông chửi hoài mà không thấy Đức Phật phản ứng gì, ông tức quá ông mới nói khích: tôi biết rất rõ ông là một kẻ điếc, cho nên là đâu có nghe tôi chửi, và đồng thời ông cũng là một người câm, vì không có người điếc nào mà không câm, cho nên ông mới lì lợm như thế này. Chứ gặp người khác người ta đã trả lời rồi. Đức Phật vẫn thản nhiên: ông chửi hoài không thấy gì hết, cái ông mất hứng đi. Chờ ông lặng thinh đó, Đức Phật mới hỏi: này ông bạn, khi ai đó đó đem quà đến tặng nhân dịp sinh nhật hay là dịp vui mà bạn không có nhu cầu để tiếp nhận á, thì phần quà đó thuộc về ai? Ông triệu phú đại ông nói: dĩ nhiên là thuộc về tôi rồi. Thì xin lỗi, thuộc về cái người nào mang đến à? Đức Phật trả lời: cũng như vậy, hồi nãy giờ đó ông tặng cho tôi nhiều món quà lắm, tiếc là tôi không có chỗ để cất nó, phiền lòng ông mang về. Chỉ bằng lời nói ngắn gọn này đã, Đức Phật đã cảm hóa được ông triệu phú đó. Và ông ấy đó bắt đầu hiểu ra được chân lý Phật hấp dẫn, đến độ ông cũng cảm thấy bị thuyết phục mà. Thì nói chi là đứa con trai ở tuổi thanh xuân giác ngộ được chân lý Phật, bỏ cái cơ hội làm giàu kế thừa, trở thành một nhà tâm linh, và sau đó là chứng đắc đạo quả A-la-hán. Cho nên ông ủng hộ lý tưởng của con trai mình, và từ đó trở đi đó, ông trở thành một Phật tử rất thuần thành, một mạnh thường quân lớn của Đức Phật. Khi chúng ta bị xúc phạm á, thì luật pháp cho phép mình nhờ luật can thiệp. Là tội xúc phạm nhân phẩm người khác là rất nặng. Tội vu cáo thì lại càng nặng hơn. Nếu chuyện nó không đáng gì đó thôi, chúng ta không cần phải bận tâm. Vì nhờ luật sư ở Mỹ đó, cứ một giờ tư vấn là 300 đồng Mỹ Kim. Và vụ kiện nào cũng kéo dài đã nhiều tháng, nhiều năm. Và lúc mình trắng tay luôn á. Vì nhiều luật sư giỏi á, có thể cải trắng thành đen, đen thành trắng. Nhưng mà khi mà bị thương tổn nặng, tổn thất nặng bởi những lời vu khống xuyên tạc đó, thì đạo Phật cho phép quý vị nhờ đến luật pháp, tìm sự công bằng xã hội mà mình á đang bị dìm vào nỗi đau của nỗi hàm oan. Nhưng mà khi làm việc đó đó, đừng để cho tâm hận thù chi phối dẫn dắt mình. Chúng ta làm để minh bạch quá hầu mọi việc thôi. Quý vị vẫn phải hít thở, nở nụ cười, không quan trái, không kết hận gì tới ai, cũng không trả đũa gì hết á. Thì ai sai người đó phải đền tội trước pháp luật. Nếu luật pháp có giới hạn đó, thì người đó phải đền tội trước luật nhân quả thôi. Còn bản thân chúng ta không tài lanh làm thế chức năng luật pháp, cũng không tài năng làm thế chức năng của luật nhân quả. Phim hành động của Hollywood Hoa Kỳ, Bollywood Ấn Độ, võ lâm của Trung Hoa đó có điểm giống nhau là những người anh hùng trong phim đó không gọi là nương vào luật pháp, họ tự hành xử, họ trừng phạt kẻ gian, giết kẻ xấu để mang lại cái công bằng xã hội cho những người bất hạnh thôi. Điều đó là phạm pháp. Và cái này rất nguy hiểm. Nó dẫn dắt người xem phim làm những cái hành động giết người ở ngoài thực tế khi bị kích thích và mất sự kiểm soát tâm. Cho nên phải làm sao đó, đừng để cho tâm mình bị nỗi oán hận, nỗi thù hận, nỗi giận tức, trả đũa đó khống chế xâm chiếm mình. Hãy để cho tâm mình nó trở nên trống trải. Nhờ đó nó được thư thái. Mà người thư thái thì có được chất lượng hạnh phúc cao, mới có khả năng đó là truyền trao được cái nguồn năng lượng hạnh phúc cho những người là thân của mình đang sống xung quanh. Mình phải biết quý trọng người thân, chứ là dướng kẹt cái hình ảnh của kẻ xấu trong đầu mình làm gì cho mệt. Họ đâu có xứng đáng để mình nhốt họ trong đầu của mình đâu. Mình phải để những người thân, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, bạn bè, những người giúp đỡ chúng ta đó là ở trong đầu để mình đền ơn họ. Còn kẻ xấu, người dở, người tệ bạc, người quậy phá, người tác nhân gây khổ, không xứng đáng để chúng ta phải lưu nhớ ở trong đầu mình. Bằng cách đó đó, chúng ta sẽ có bản lĩnh lớn, có sức chịu được tích cực để có thể đó là chế tác được năng lượng hạnh phúc và bình an. Điều năm, thông suốt chân lý Phật. Chân lý Phật được Đức Phật thuyết giảng từ lúc ngài 35 tuổi, tức là giác ngộ dưới cội Bồ đề, và qua đời ở tuổi 80 tại Kushinaga. Trong 45 năm đó đó, mỗi năm trung bình có 365 ngày. Mỗi ngày Đức Phật thuyết trung bình khoảng 5 bài chân lý. Tổng cộng lại là có 84.000 bài giảng. Về sau này đó, Trung Quốc dịch thoát nghĩa thành là 84.000 pháp môn, cho nên hiểu sai. Trong tiếng Pali, từ này được gọi là Dhammakhanda. Dhamma là chân lý Phật, Khanda đó là nhóm chủ đề hay là chuyên đề. Dhammakhanda có thể dịch nghĩa đen đó là gì? Pháp uẩn hay là chuyên đề chân lý, hay là chuyên đề pháp thoại, hay là một bài pháp thoại. Thì suốt qua 45 năm Đức Phật nói mà 84.000 bài là chuyện bình thường thôi. Vì ngài bận rộn suốt ngày. Mỗi ngày Đức Phật ngủ chỉ có khoảng 3 giờ đồng hồ thôi. Còn thời gian còn lại là giảng chân lý, hướng dẫn tu tập, chứ không làm gì có 84.000 pháp môn. Đức Phật chỉ có một pháp môn duy nhất là Tứ Thánh Đế thôi. Ngài rất dứt quán về pháp môn này. Pháp môn này gồm có 4 bước: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc, thực tập bát chánh đạo để giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau thôi. Cho nên cho rằng là Đức Phật nói 84.000 pháp môn, chúng ta vô tình chứng minh rằng Đức Phật là một người tự mâu thuẫn lớn, mâu thuẫn ít nhất là 83.999 lần với chính mình. Khi đó còn gì là trí tuệ nữa. Đặc điểm của trí tuệ là tính thống nhất, tính lập trường đối với cái thiện, không thể có mâu thuẫn và không thể có chần chừ do dự được. Với ngần ấy 84.000 đề tài chân lý Phật mà một kiếp người ngắn ngủi ở Mỹ này, châu Âu và những nước tiên tiến đó, các Phật tử phải đi làm trung bình một ngày mất hết là 11 tiếng rồi. 8 giờ làm cộng với 3 tiếng đi và về, ngủ 8 tiếng, thời gian còn lại sinh hoạt gia đình, vợ chồng con cái đó chỉ còn có 4-5 tiếng thôi. Nào là vệ sinh cá nhân, giặt giũ, nhà cửa, dọn dẹp. Cho nên ai cũng tất tần tật, bận rộn hết á. Vì mỗi gia đình có một vài thành viên thôi. Cho nên á, thông suốt chân lý Phật đó, nó đòi hỏi chúng ta phải biết cách. Thời xưa đó, để học kinh Phật quý vị chỉ có nước là đọc kinh. Đọc kinh thì quý vị phải vào tàng kinh các, được hiểu theo ngôn ngữ hiện đại đó là gì? Thư viện Phật Pháp. Mà nhiều quá mà mình không có nghi ngủ kiến thức ngôn ngữ cổ rồi sao đọc. Kinh Phật đó, được viết đầu tiên đó là bằng ngôn ngữ Pali, sau đó là ngôn ngữ Sanskrit, và được dịch ra là Hán cổ, rồi Tây Tạng cổ, và bây giờ thì tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ trên thế giới, trong đó có tiếng Việt. Thì làm sao mình đọc hết được? Chân lý Phật thì lại sâu, sâu quá, cho nên là có những trường hợp là khó hiểu. Nếu không có người hướng dẫn, phân tích, giải thích thì chúng ta đọc quề chắc luôn. Ngày nay đó, chúng ta có nhiều hình thức kinh. Kinh dưới dạng sách điện tử, thì trang Đạo Phật Ngày Nay do tôi biên tập đó, đã giới thiệu các kinh Phật hàng trăm quyển, sách Phật hàng ngàn quyển từ năm 2000. Từ năm 2004 đó, thì Chùa Giác Ngộ tiếp tục ấn bản Đại Tạng Kinh bằng âm thanh. Tất cả các bài kinh Phật dạy đã được âm thanh hóa. Ít nhất á, là Kinh Tạng Pali, Kinh điển A Hàm và các bài kinh điển Đại Thừa Phổ Thông, hoàn toàn miễn phí, phổ biến trên trang chùa-giác-ngộ.com và phatam.com. Đọc kinh á, thì quý vị phải ngưng lại các việc làm. Nghe kinh á, thì có thể vừa đi xe đến công sở vừa nghe được. Ở nhà đó, đang làm vệ sinh cá nhân, giặt giũ, nấu nướng, hay là lao quét dọn nhà, quý vị vẫn có thể nghe kinh được, không có tội lỗi gì hết á, và cũng không có kiêng cử gì hết á. Đi trên máy bay, trên xe lửa, ngồi xe hơi, ở đâu quý vị cũng có thể nghe kinh được. Quý vị chịu khó vào hai trang web nêu trên đó để download. Thì đó là nỗ lực mà tôi đã cùng với cái nhóm mà thực hiện đó tiến hành từ là 2004 cho đến là nhiều năm qua, và sắp tới là tiếp tục làm hàng trăm các cái quyển sách đó khác để cho người Phật tử đó là mở rộng sự hiểu biết về chân lý Phật. Mỗi một bài kinh đó là một toa thuốc, mỗi toa thuốc thì có chức năng trị bệnh nỗi khổ niềm đau khác nhau. Không có toa thuốc nào trị báo bệnh, không có kinh nào có thể đó giải quyết toàn bộ nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Chính vì thế đó, mỗi ngày tôi khuyên các Phật tử nên đọc đó là 1-2 bài kinh mới trong vòng 30 phút, hoặc ít hơn chút, hoặc nhiều hơn chút. Quý vị sẽ có được các cánh cửa sổ tri thức nhằm giải quyết được nhiều nỗi khổ niềm đau và những sự bế tắc trước đó. Nghe hoạt động đoạn nào, trang nào, ý nào không hiểu thì điện thoại hỏi các thầy các sư cô, Bây giờ chúng ta có là Viber, Zalo, FaceTime, Line, Skype, vân vân. Gọi quốc tế, vừa nghe âm thanh vừa thấy hình hoàn toàn miễn phí. Việc hỏi tăng ni thì rất là dễ, chỉ cần chúng ta có tấm lòng và quyết tâm hiểu thôi, thì chúng ta có cơ hội học được nhiều điều khác lắm. Thì học nhiều kinh á, chúng ta sẽ có giá trị thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển lớn. Cho nên á, đừng có đọc suốt cả một kiếp người một hai bài kinh. Cái đó giống như mình ăn một món á, món ruột mình ăn hoài rất ngán luôn. Nó dư thừa cái chất đó và thiếu nhiều chất bổ còn lại. Thì tạm gọi là đọc nhiều kinh nó giống như mình vào một cái siêu thị có hàng ngàn món, và mình chọn những món mình thích hoặc là những món mình thiếu. Hoặc có giống như một buffet chay có 100 món, ăn những món hợp gu, có chất bổ, an toàn thực phẩm. Thì đọc kinh cũng như vậy, ai đọc một bài kinh đó, thì không thể nào có trí tuệ lớn được. Và việc đó rất là khó, là bởi vì là một số thầy, một số sư cô cực đoan đó, dạy chúng ta là gì? Chỉ niệm danh hiệu Phật A-di-đà thôi, niệm Phật khác là tạp niệm. Chỉ đọc kinh Vô Lượng Thọ hay là kinh A-di-đà thôi, đọc các kinh khác đó là tạp tụng. Chỉ tu pháp môn Tịnh Độ thôi, tu các pháp môn khác đó là tạp tu. Nghe nói là tạp niệm, tạp tu, tạp tụng là ai không sợ. Từ đó suốt một kiếp người chỉ đọc kinh A-di-đà và Vô Lượng Thọ đâu có đủ gì đâu. Nếu hai kinh đó mà đủ á, Đức Phật trong 45 năm đâu thuyết giảng là mấy chục ngàn bài kinh, làm gì cho mệt. Sở dĩ Đức Phật nói nhiều bài kinh là Đức Phật biết là cái nỗi khổ niềm đau á của chúng sinh như là những cơn bệnh, và mỗi người một kiểu. Thì có cái loại bệnh khổ A đó thì phải sử dụng bài kinh A, rồi cái khổ tâm B đó phải sử dụng bài kinh B, và cuộc sống thì mới giải quyết được. Cho nên á, tụng kinh đừng có cầu phúc, tụng kinh á, đừng có lại đọc một chữ lại một lại, đọc một câu lại một lại, phí. Ai muốn lại đó thì lấy các nghi thức sám hối như là nghi thức hồng danh, tam thiên Phật, ngũ bách danh, dạng Phật, tha hồ mà lại. Thì mỗi ngày trung bình mình lại 50 lại đến 100 lại, khỏi cần đi thể dục thẩm mỹ hay thể dục dụng cụ, quý vị được an toàn sức khỏe, đỡ tốn tiền bác sĩ, đỡ là mua bảo hiểm giá cao. Đồng thời đó, động tác lại còn giúp cho quý vị tĩnh tâm, đạt được chánh niệm, an lạc nhẹ nhàng thư thái, sám hối nghiệp trước nè, nó nhiều lợi ích lắm. Cho nên nó phải cố gắng làm sao nêu cam kết mỗi ngày tôi phải đọc vài trang kinh Phật. Mỗi một trang kinh Phật đó được xem như là một cái chất bổ dưỡng tinh thần và đạo đức. Và thấy như thế. Chứ còn đời sống kinh tế vật chất không chưa đủ, và quý vị giải trí văn hóa như là xem phim, xem nhạc, xem kịch, xem sách bình thường chưa đủ. Đọc sách Phật quý vị sẽ thấy là không có trí tuệ của nhà tôn giáo nào, triết gia nào có thể ngang bằng với Đức Phật. Mà nếu quý vị chỉ đọc có một vài bài kinh cầu an, cầu siêu không sao đủ được. Phải đọc nhiều bài kinh dạy về thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan, tu tập quan, giải thoát quan. Để khi mà mọi thành phần xã hội đó, họ bị vướng kẹt phương diện nào, muốn tìm hiểu cái gì đó, chúng ta đủ kiến thức để hướng dẫn họ. Do đó tôi đề nghị quý vị nên đọc các kinh sau đây. Thứ nhất, Nghi Thức Thiền Môn Nhật Tụng Đại Toàn của Thiền Sư Nhất Hạnh, gồm có 20 bài kinh. Thứ hai, Kinh Tụng Hàng Ngày do tôi biên tập và xuất bản năm 1994. Thứ ba, Kinh Phật Cho Người Tại Gia, gồm có 63 bài kinh do tôi phiên dịch và xuất bản, chia thành các nhóm: các kinh về đạo đức, các kinh về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, xã hội, chính trị, hòa bình thế giới, các kinh về triết lý sống, các kinh về thiền và kỹ năng vượt qua nỗi khổ niềm đau, và các kinh về tịnh độ. Thì đọc những bài kinh đó đó, quý vị sẽ thay đổi hoàn toàn cái nhìn của mình về Đức Phật, về đạo Phật. Không còn mê tín nữa, không còn sợ hãi nữa, không còn đó là nghĩ lung tung nữa. Và chúng ta có một niềm tin bất động đối với Đức Phật lịch sử, đối với chân lý Phật, đối với tăng đoàn Phật. Ở hoàn cảnh nào, dầu khó khăn, dầu bị cưỡng bức đổi đạo, dầu thông qua con đường hôn nhân với người khác đạo, chúng ta vẫn giữ được đạo gốc của mình, đó là đạo Phật. Đó là giá trị của việc nghe kinh, đọc kinh, hiểu kinh và thực hành kinh. Và làm việc đó đó là một điều rất quý giá cho mình ở trong đời. Nó quý còn hơn là mình sở hữu tài sản, vì tài sản có thể hết do vô thường. Nhưng mà trí tuệ do đọc kinh đó sẽ giúp cho chúng ta thông thái hơn, phong phú đời sống tinh thần, trở nên đó, giàu từ bi, vô ngã vị tha, hiểu biết rõ, học rộng, hiểu nhiều, hiểu thấu đáo, hiểu chiều sâu, hiểu nâng cao. Nhờ đó đó, chúng ta giúp được cho rất nhiều người khắc phục được những yếu kém của họ. Và nhờ vậy, cuộc sống của mình đó, ngày càng được hạnh phúc và phong phú hơn. Điều 6, diệt trừ ngã mạn. Ngã mạn là chấp vào cái tôi cho mình là số 1. Từ đó đó thể hiện qua các hành vi như là cống cao, tự hào, tự đại, rất là khó ưa, rất là khó thương. Người đó lúc nào cũng cho mình là lớn, là quan trọng, là chính yếu, là chuột xây, là tâm điểm, và buộc mọi người đó phải lệ thuộc vào mình, tùy thuận theo mình. Ai nói khác với quan điểm mình đó, thì cảm thấy phiền não, khó chịu, trở nên rất là độc tài, độc đoán. Thậm chí nhiều tình huống đó, kẻ ngã mạn trở nên độc ác. Vượt qua được tâm lý ngã mạn là rất khó. Những người thành công nhiều hơn, có sắc đẹp hơn, có chiều cao hơn, có tài sản hơn, có vị thế xã hội hơn đó, thì thường đó thấy rằng mình thông minh hơn những người còn lại, cho nên dễ rơi vào tình trạng khinh khi người khác, xem mọi người đó là nhỏ bé và quả đất này như bằng nắp dung thôi. Họ cao ngạo, và thái độ đó đó đã vô tình tạo ra các rào cản xã hội, như là bức tường Berlin hay là giải dạng lý trường thành ngăn cách mình với những người khác. Ai lỡ rơi vào tâm lý này đó nên bắt chước học là ngài Mã Minh, là một vị Bồ Tát Ấn Độ. Khi ai ca ngợi ngài đó có trí tuệ số 1 á, thì ngài chỉ khiêm tốn nói thế này nào: trí tuệ tôi đạt được là học từ Đức Phật, và trên thực tế đó những gì tôi đạt được trí tuệ đó so với Đức Phật cũng giống như là con đom đóm, không thấm béo gì với cái vầng thái dương vào giữa trưa. Đom đóm á chỉ là ánh sáng lập lòe về đêm thôi, không sáng bằng đuốc, bằng đèn dầu, đèn cây, huống hồ là đèn điện hay là các cái phương tiện ánh sáng như là mặt trăng và mặt trời được. Sự khiêm tốn đó sẽ giúp cho chúng ta rộng mở tinh thần, thoải mái, sẵn sàng lắng nghe, học hỏi để khắc phục chính mình và làm cho chính mình trở nên số dách. Người nào biết lắng nghe nhiều, học hỏi nhiều á, thì trở thành là tập hợp của các túi khôn. Cho nên trong giao tế đó, chúng ta phải học thói quen là gì? Hỏi nhiều để cho người ta chia sẻ cái hay, và nói ít về mình, đó là người khôn. Còn người dở là kể về mình, ca ngợi mình, tán dương mình, là thị phi về mình, bơm phồng mình lên. Rút cuộc rồi đó, mình không học được gì mới hết, đứng gần là một chỗ thôi. Còn người khác là ta tiến bộ về, vượt mặt, qua mặt và phá kỷ lục. Để vượt qua tâm cống cao thì chúng ta phải thấy là tiềm năng ở mọi người là ngang nhau. Có thể ở lĩnh vực A đó, ta giỏi hơn người khác. ở lĩnh vực B đó người khác giỏi hơn mình và đáng làm thầy mình. Như vậy có gì đâu hãnh diện. Chúng ta có thể làm thầy của nhau, làm học trò của nhau. Cái gì yếu kém thì không tự ái, phải học ở người khác. Cái gì giỏi thì không cao ngạo, giấu giếm, bỏn sẻ tri thức, phải hết lòng chia sẻ với sự quan hệ lớn. Người càng khiêm tốn chừng nào đó thì được mọi người đó là quý trọng và đắc dân tâm. Làm lãnh đạo trong tổ chức chính trị, văn hóa, giáo dục, xã hội và dân sự, người khiêm tốn lúc nào đó cũng được rất nhiều người đó gần gũi, quý trọng. Còn cái kẻ cao ngạo đó, trước mặt người ta sợ thôi, nhưng sau lưng ta không nể. Cho nên đó, lãnh đạo các hoạt động đó, cần phải có tinh thần bình dân, giản dị, chân thành, chất phác, dễ thương. Thì điều đó, đó giúp cho quý vị ngày càng tăng trưởng phước báo và lợi lạc. Mỗi khi tôi đi giảng ở các tỉnh thành hoặc là nước ngoài đó, sau buổi giảng đó, thì các chùa thường sắp xếp cho buổi chụp hình tập thể. Tôi để ý tôi thấy rất nhiều Phật tử dễ thương lắm. Họ cố tình quỳ gối xuống để chi? Để cho tôi được cao. Thì tôi thường mời họ đứng dậy và nói với họ rằng đó, quý vị có phước tướng thì cứ hưởng cái phước chiều cao của mình. Thầy Nhật Từ kém cái này nhưng mà có cái khác. Nói theo Việt Nam nó tiếu không? Nhỏ mà có vỏ. Một số người khi gặp chúng tôi lần đầu ngạc nhiên á, nhìn rồi đâm chiêu suy nghĩ, vắt óc, hình như thầy giống thầy Nhật Từ phải không? Thì tôi trả lời tiếu là đúng vậy, giống chứ không phải. Ông thầy Nhật Từ cũng đẹp trai, cũng cao lắm. Thì mấy Phật tử đó đúng rồi, chứ thấy trong băng giảng khác lắm chứ đâu phải thấp như thế này đâu. Thôi xin lỗi thầy nha. Thực ra thì lúc mà ngồi giảng á, quay có nửa người. Mà khi quay nửa người, người cao người thấp giống nhau. Còn lúc mà ra thực tế mới thấy lùng sủng à. Nói một cái khác là gì? Khi mình ngồi xuống thấp á, thì mình sẽ được cao. Khi mình ngóc lên cao thì mọi người sẽ đè mình xuống. Đó là quy luật tâm lý, đó là thế. Càng khiêm tốn chừng nào người ta quý trọng mình. Còn càng mà đề cao mình đó, ta ghét à. Kẻ cao ngạo là thường bị ghét. Cho nên người giỏi càng khiêm tốn thì càng thành công. Nhưng cái đó nó khó lắm. Phải trừ cái ngã mạn đi. Xem ngã mạn cống cao đó là một cái cố chấp, một bệnh lý, một nỗi khổ niềm đau, một vướng mắc. Và cái nhiệm vụ của người tu Phật là gì? Giải phẫu nó ra, cắt bỏ nó đi, giống như cái bục ung thư vậy đó, tháo nó ra. Thì lúc đó đó chúng ta mới trở nên là thành công và đắc dân tâm một cách trọn vẹn. Điều 7, đối cảnh tâm không loạn động. Cảnh là một khái niệm chỉ chung cho đối tượng của nhận thức. Con người thì có 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Trần cảnh ở đây gồm có 6 đối tượng nhận thức. Hình thù màu sắc đối với mắt, các loại tiếng đối với tai, các loại mùi đối với mũi, các loại vị đối với lưỡi, các vật xúc chạm đối với thân thể làn da, và mọi sự vật đối với sự hình dung nhận biết của tâm. 6 giác quan này sẽ phát sinh ra 6 loại nhận thức. Thị giác là cái nhìn của mắt, thính giác cái nghe của tai, khứu giác cái ngửi của mũi, vị giác là cái nếm của lưỡi, xúc giác là cảm nhận của thân, và ý thức đó là cái biết của tâm. Đối cảnh đó mà tâm không lay động đó là một nghệ thuật tu tập cao. Thì tại sao mà chúng ta cần phải hướng đến đạt được điều này? Là bởi vì đó, trong cuộc sống đó có những điều chướng tai, gây mất, nghịch duyên, trở ngại, bị người phá đám, chọt gậy bánh xe, thách đố, gây sự, dẫn đến tình trạng là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng. Chúng ta dễ bị khởi phiền não lắm, chúng ta dễ bị cài bẫy lắm, chúng ta dễ bị là kích thích vào cái cơn giận dữ, tức tối, hận thù, khó chịu, xung đột, mâu thuẫn, va chạm và loại trừ nhau. Những tình huống đó nó xảy ra hàng ngày, hàng giờ ở nơi chúng ta làm việc. Nhất là chúng ta phải làm việc và sống chung với những người không biết điều, suốt ngày cứ gây sự, kiếm chuyện, ăn thua đủ, không động tâm. Không có nghĩa là biến tâm mình trở thành vật vô tri vô giác, thấy biết hết tất cả nhưng mà tâm mình á không bị vướng kẹt vào đó, thấy bằng trí tuệ để tránh tình trạng là thờ ơ vô cảm, bàng quan vô tích sự, cầu an, bỏ mặc mọi người xung quanh, vì đó là lối ứng xử tiêu cực và vị kỷ. Cái người ích kỷ là người không muốn quan tâm đến người khác. Ai chết mặc ai, miễn họ sống thôi. Ai khổ mặc ai, miễn họ vui thôi. Cái đó là đối lập lại với lối ứng xử của một người tu học Phật. Khi gặp quá nhiều các nghịch cảnh á, thì chúng ta phải giữ bản lĩnh lớn, sức chịu đựng tích cực lớn, điềm tĩnh, sâu sắc, an nhiên, để chúng ta mới nhìn thấy được đâu là nguyên nhân gốc rễ của nỗi khổ niềm đau trong tình huống này, và đưa ra giải pháp kịp thời để khắc phục nó, và không tạo điều kiện cho nó xảy ra thêm bất kỳ một lần nào nữa trong đời. Đó là người thông minh. Cho nên á, phải có bản lĩnh lớn thì mới có sức chịu được tích cực đó. Mà không á, người ta đã chọn giải pháp tẩu rồi, bỏ chạy. Có người ta là bỏ của chạy lấy người nữa. Ta sợ quá ta chạy mất dép luôn. Để làm chủ tâm mình không bị lay động đó, quý vị thực tập hai kỹ năng thôi, được rút ngắn trong 16 pháp huấn niệm hơi thở Đức Phật dạy trong kinh niệm xứ, tứ niệm xứ, đại niệm xứ, thân hành niệm và kinh 16 pháp huấn niệm hơi thở. Kỹ năng 1 á, quý vị để tâm mình á theo dõi hơi thở ra và vào, hơi thở dài, ý thức được rằng đây là hơi thở dài, hơi thở ngắn nắm rõ rằng đây là hơi thở ngắn, hơi thở vào ghi nhận là hơi thở vào, hơi thở ra đó thì hiểu biết đây là hơi thở ra. Đồng thời với cái hơi thở vào đó, chúng ta liên tưởng đến cái động tác là phình, tức là khí nó đi vào phổi thì ngực lớn ra, đi vào bụng á thì phình to bụng ra, vào đơn điền thì đang điền vận hành. Thì lúc mà hơi thở được tống khí ra bên ngoài đó, thì chúng ta liên tưởng nó trượt khí đang được tống xước ra, và động tác xẹp á nó làm cho mình nó cảm thấy được nhẹ nhõm. Theo dõi và đếm hơi thở từ con số 1 đến số 7 hoặc 1 đến 18, sau đó từ 18, 17, 16, 15, 14, 13 rồi 21, hoặc là đếm lại từ ban đầu 1, 2, 3 đến 16, 17, 18. Thì bằng cách tập trung này đó, tâm quý vị không còn chỗ để bám víu vào bất kỳ việc sầu bi khổ u não, nghịch cảnh, chướng duyên, thử thách đang diễn ra xung quanh. Đó là phương pháp thay thế và chuyển đổi đài tâm. Giải tập làm quen thay đổi đối tượng nhận thức của tâm theo một chiều hướng tích cực và có giá trị. Chứ nếu không làm như thế đó, lúc đó quý vị đang niệm Phật đây, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà tâm có Nam Mô A Di Đà Lạt. Thế là miệng thì đọc một nội dung, nhưng mà tâm đi theo một nẻo khác. Đó là tâm du lịch, tâm chạy nhảy, tâm vọng cầu, tâm phan duyên, tâm vọng niệm, tâm vướng chấp. Và đó là kết quả của tiến trình nói nhẩm trong tâm. Thế quý vị chưa tập buông xả được. Tâm thư thái, bình an, thoải mái, an lạc, tự tại, thảnh thơi, đó là tâm bất động. Còn nói nhẩm trung tâm đó là gì? Chúng ta nhẩm lại cái câu chuyện đã qua của giờ trước, ngày trước, tuần trước, tháng trước, năm trước, nhiều khi cái chuyện đời sửa đời xưa nào đó. Bây giờ mình ôm lại, gặm nhấm nó lại, nỗi khổ niềm đau đó nó được tái hiện về, nó khống chế tâm tư mình, nó giết chết các hạnh phúc mà mình đang có, nó biến mình trở thành kẻ nô lệ của khổ đau, như một cơn nghiện vậy. Do đó phải giữ tâm là an nhiên bất động, nhất là đối với những tình huống xấu xảy ra với mình, và tìm cách thông minh nhất, phương pháp tốt nhất để giải quyết nó và không để nó tái hiện hữu nữa thêm một lần nào nữa trong tương lai. Trong kinh Tương Ưng, Đức Phật mô tả cái chất lượng của tâm bất động đó, đó là cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái ngửi biết chỉ đơn thuần là ngửi biết thôi, không can thiệp chủ quan, không dán nhãn đặt tên lên trên đối tượng. Chúng ta chỉ theo dõi về mọi diễn tiến xảy ra trong đời và xung quanh chúng ta, ghi nhận đó, làm chủ nó và vượt qua nó một cách rất là nhẹ nhàng. Nhờ đó đó, tâm mình trở nên rất bình an. Ở một thực tập chiều sâu hơn đó, quý vị có thể thực tập kỹ năng xả niệm thanh tịnh. Đó là buông mọi ý niệm, nhận thức, phân biệt, hình dung, giả định, loại suy, quy nạp, diễn dịch, tổng hợp. Tức là tất cả các kỹ năng của ý thức để tạo ra sự hiểu biết, tạo ra tất cả những cái phần nhận thức. Chúng ta phải buông bỏ hết để tâm mình đã được nhẹ nhàng và thư thái. Lúc đó quý vị có thể thực tập, nhất là trước khi đi ngủ đó, tôi là khúc cây, là vật vô tri vô giác, là tảng đá, là gió thoảng, là mây bay. Tôi không có tri giác, không có nhận thức, cho nên nỗi lo đó kết thúc, căng thẳng kết thúc. Người có nhận thức đó mới dẫn đến nỗi lo, còn là vật vô tri vô giác đâu có nỗi lo gì đâu. Đó là cái cách vay mượn hình ảnh tích cực để xóa đi các căng thẳng, lo lắng, sầu bi, u não vốn chẳng có ích gì cho mình, dẫn đến mất ngủ nữa là khác. Để đi vào xả niệm thanh tịnh chốn chiều sâu đó, thì quý vị liên tưởng rằng là tâm của mình nó giống như một cái khoảng chân không, không có sự rơi, sự bám, sự dướng, sự dính. Tâm được vô sở trụ đối với quá khứ, hiện tại, vị lai, đối với sắc, thân, đơn vị xuất phát. Và quý vị liên tưởng tâm mình như là hư không vô biên, tản ra, lan rộng ra, phổ biến ra, mở ra, phủ trùm, không ngần mé, không giới hạn, bao la, vô tận. Thì lúc đó tâm của mình nó trở nên rộng lượng, bao dung, quảng đại, vô ngã, vị tha, tha thứ đối với mọi người, nhất là những ai đã lỡ tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình và người thân. Chúng ta tha thứ họ để cho giúp họ được làm mới, được trở thành một người tích cực. Mỗi ngày nên dành khoảng 8 đến 15 phút xả niệm thanh tịnh. Thì lúc đó đó, bộ não quý vị đó giống như trạng thái là được format, giống như ổ đĩa cứng format rồi đó, nạp lại hệ Windows, nạp các phần mềm, nạp các dữ liệu lại, thì nó sẽ vận hành rất nhanh, vì nó mới mẻ mà, nó không giống như một cái nhà kho quăng đổ lung tung. Thực tập xả niệm thanh tịnh đó, chúng ta sẽ tái sắp xếp lại tất cả mọi việc quá khứ, hiện tại, vị lai vào ngăn nắp, và chỉ tập trung vào việc hiện tại để khởi lên an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Điều cuối cùng, bỏ thân vì Phật pháp. Thì đây là một cái lối ứng xử rất cao thượng của các vị Bồ Tát, không phải ai cũng làm được. Phần lớn là chúng ta xả bỏ thân mình vì hạnh phúc cá nhân ta. Vì tình yêu đó, trong kinh 42 chương Đức Phật có một lần mô tả thế này nè: khi mà bị cái sự si mê của tình yêu chi phối đó, dầu trải qua 9 suối 10 đèo hay là đúc đầu vào hang cọp, người ta cũng ráng mà làm đó. Người ta làm để mà thỏa mãn cái sự yêu thương cho chính mình thôi. Còn làm cho tha nhân á, thì có những người có tâm nguyện lớn, có tấm lòng vị tha, biết ôm lấy người khác vào mình, và thấy rất rõ đó, nỗi khổ niềm đau của tha nhân đó có ảnh hưởng đến mình. Cho nên khi mình đó được hạnh phúc mà người khác chưa được bình an đó, lòng mình cảm thấy là phải có trách nhiệm để giúp đỡ họ, dẫn dắt họ. Ở đây có ai là Phật tử sống ở xã An Bằng ở thành phố Huế không? Có không? Không có hả? Ở Florida, thành phố Miami, Orlando, rồi một số thành phố khác đó, người dân ở xã An Bằng là rất đông. Trên toàn nước 63 tỉnh thành đó, thì người dân xã An Bằng là đi vượt biên nhiều nhất và giúp đỡ cho họ tộc, bà con, bạn bè, làng xóm là đi vượt biên, rồi tạo cơ hội nghề nghiệp, giúp đỡ lẫn nhau, tính đoàn kết, tính gắn bó rất mạnh. Và đi tới đâu họ cũng góp phần xây chùa hội, hay là xây chùa cho một thầy nào đó, một sư cô nào đó để tu học Phật. Cái đó tôi tạm gọi đó là sự quan tâm. Nó là cái tấm lòng vị tha trong một cái nhóm cộng đồng nhất định nào đó. Dĩ nhiên là họ vẫn còn giới hạn ở trong co cụm, ở trong cái phạm vi làng xã của mình thôi, chứ chưa ra khỏi làng xã của mình. Dù sao đi nữa, đó vẫn được xem là hành động vị tha có giới hạn. Còn hy sinh cho Phật Pháp á, không có nghĩa, theo nghĩa đen là mình chết cho Đạo Phật. Không phải vậy. Tức là mình hết lòng. Nếu như thế đó, thì mỗi Phật tử đó phải tình nguyện trở thành con chim đầu đàn cho Phật Pháp, tạo ra là một cái đoàn thể, mà trong đó đó chúng ta trở thành quyến thuộc bồ đề của nhau. Nên mình khi mình đi chùa đó, từ là người dân mình trở thành là người thân. Rồi các thầy các sư cô đó cũng đâu có quan hệ huyết thống với quý Phật tử đâu. Nhiều khi mới gặp nhau lần nào là cảm thấy thân quen rồi, quý mến nhau, giúp đỡ nhau, tận tình với nhau, không có gọi là dè dặt cái gì hết á. Cái đó là vì chúng ta đang hiến dân mình cho Phật Pháp. Thì Chúa giáo thì có những cái câu cho rằng là Chúa là con đường, Chúa là ánh sáng, Chúa là hạnh phúc. Cho nên khoáng niềm tin vào Chúa, mọi việc được giải quyết. Và do đó các tín đồ đó tình nguyện trở thành con chiên trong đàn. Mà con chiên là con ngu ngu khờ khờ ngốc ngốc, bị sai sử dẫn dắt, ta không biết gì hết á, bắt sao làm vậy. Thực tế đó, không ai là con đường bằng chính chân lý. Và Đức Phật nói đó, Ngài là người chỉ đường, Ngài không thể tặng con đường cho chúng ta. Vì con đường là của chung, không tặng ai được. Quý vị đi xe rồi đó, mình biết là đó, không thể tặng ai được. Vai trò chỉ đường bây giờ nó có GPS rất tốt. Rồi trên cái app của Apple hay là Yahoo, Google đều có hết. Chỉ cần cài đặt cái phần mềm cập nhật đó, quý vị đi một nơi lạ hoàn toàn không bị lạc đường, đến trong cái thời gian cho phép. Ngài rất thông minh. Đức Phật là một nhà chỉ đường vĩ đại. Ngài dẫn chúng ta một cách rất tận tình, cung ứng cho chúng ta tấm bản đồ là miễn phí không dấu nghề, và đồng hành với chúng ta đi để mình không mệt mỏi và mình không có chán nản, không bỏ cuộc nữa chừng. Đó là vì chân lý Đức Phật đã làm như thế. Vì chân lý Đức Phật đã từ bỏ cơ hội làm vua để trở thành nhà tâm linh vĩ đại. Nhiều khi làm vua sướng lắm chứ, hưởng an vui hạnh phúc, rừng vàng biển bạc, trên hàng triệu người, muốn cái gì không được. Thậm chí có thể là 100 bà vợ, 1000 bà vợ cũng được. Đức Phật đã bỏ hết để trở thành đó là bậc thầy trí tuệ, chia sẻ con đường minh triết, đạo lý giác ngộ, phương pháp giải thoát, không giấu một cái gì hết á. Đức Phật nói là gì? Không có bí mật pháp đối với Đạo Phật. Ngài không giấu giếm một cái gì trong lòng bàn tay. Cũng giống như là trái cây đó được đặt ở trong lòng bàn tay, chúng ta thấy rõ. Như thế là thấy các vân tay của chính mình vậy. Không có giấu giếm, rất minh bạch, rất sáng tỏ. Và đây là phương pháp của phương Tây ngày nay. Người phương Tây ta thích minh bạch, thích chân thật, thích rõ ràng, không có đầu voi đuôi chuột, nó đường làm nẻo hoặc là làm liều mạng, không có tình trạng đó. Đức Phật đã vì Phật pháp thì chúng ta cũng phải vì Phật pháp. Vì Phật pháp thì mỗi người đó khi đến chùa gặp thầy hay là sư cô của mình đó, chúng ta phải hy sinh một chút thời gian làm tình nguyện, làm phụng sự. Ở hải ngoại này đó, phần lớn là mỗi chùa có một thầy, một sư cô thôi. Tôi tạm gọi đến vai trò trụ trì ở đây đó giống như là gì? Vừa là tổng giám đốc, thấy rất là oách rồi, có uy lắm, lo tất tần tật hết mọi thứ, nhưng mà cũng kiêm làm tổng vệ sinh. Sau khi bà con Phật tử về rồi phải lau quét dọn, phải làm như thế thôi, phải phụng sự thôi. Mà không làm như vậy thì Phật tử không đến chùa. Phật tử đến chùa trong vòng 2-3 tiếng xong rồi ra xe giọt chạy nhanh liền, vì không kịp. Ở nhà chồng con chờ, vợ con chờ, công việc chờ, và những cái tấm bill nó đang chờ mình. Nếu không làm lấy đâu tiền trả nợ. Cái văn hóa này là văn hóa nợ mà. Người ta cho mình đó là 10%, 20% đao vào ngân hàng là vác một đống nợ trên vai đi tới phía trước, là sau 15 đến 30 năm đó. Người thông minh á, giỏi á, thì gọi là 15 năm á, là trả nợ đứt căn nhà. Người bình thường thì phải 20 năm, 30 năm. Thì để có một cái sở hữu đó đó, xây dựng tổ ấm á, thì chúng ta phải trả một cái giá rất vất vả, nhưng mà xứng đáng. Đó là chúng ta vì sự nghiệp của mình. Bây giờ vào chùa đó thì mỗi người phải xung phong tình nguyện vì Phật pháp. Tôi đề nghị đó, mỗi chùa đó nên có tối thiểu là các ban bệ sau đây. Thứ nhất, ban ca diếp tập hợp các Phật tử lão thành, đó là tiêu biểu. Và người lão thành đó phát tâm cúng dường nhiều lắm. Người già nhiều khi không có tiền ăn food stamp nhưng mà dám cúng dường á, tấm lòng của họ tốt lắm. Thứ hai, ban la hầu la tập hợp những Phật tử ấu niên, thiếu niên, thanh niên. Và chùa nào có thành phần này sinh hoạt là rất mạnh. Chùa tôi đã có đến 2.500 tình nguyện viên là thanh niên, nhờ vận động. Ban ba, ban cấp cô độc, đó là những người thích làm từ thiện, chia sẻ cho các mảnh đề cơ nhỡ bất hạnh kém may mắn. Ban bốn, ban dược hương tập hợp những người có năng khiếu ca múa sướng hát các bài nhạc đạo. Hồi nãy trước khi thầy đến pháp tòa đó thì quý vị ca một bài, nó làm cho mình đó là trẻ trung hơn, thoải mái hơn, hạnh phúc hơn. Bây giờ cứ tập ở chùa nào và trước khi khóa kinh đều có 1-2 bài ca, đó là các bà già trẻ hơn 10 tuổi, các ông già bảnh trai lại. Thế là mình thoải mái lắm. Ban năm, ban hậu cần, tức là làm công quả, nấu nướng, dọn dẹp, trần thiết. Và tình nguyện là sai đâu đánh đó. Để công việc Phật sự mới xong được chứ. Ban sáu, ban hộ niệm, tức là tham gia cùng với thầy mình, sư cô của mình, cầu an, cầu siêu, hộ niệm cho người hấp hối, người đang chết, người chết, để làm cho người ta có tín tâm với Đạo Phật. Ta đến chùa đông hơn. Vì đến lúc mà tan rau báo rối đó, mình đến với họ nhiệt tình, thì tự động cái cảm động tình người đó, nó làm cho họ đó gắn kết với ngôi chùa. Và ban cuối cùng là ban truyền thông, gồm là quay phim, chụp ảnh, dựng phim, rồi quản lý trang web, quản lý trang mạng xã hội, để đưa thông tin Phật sự của chùa mình cho nhiều người biết. Thì giờ đó chùa mới thành công được các Phật sự khác. Đó là 7 ban mà mỗi một ngôi chùa cần có. Bây giờ ở chùa này đó chỉ có 2 sư cô thôi. Một sư cô lớn tuổi, một sư cô thanh niên. Làm sao hết nổi? Có 4 ngón tay, ý là 4 bàn tay thôi. Mà hôm nay quý vị là 70-80 người tới này đó, mà mỗi người góp 2 bàn tay vào thì chuyện gì không xong. Quý vị công nhận không? Mục đích đó, hy sinh về Phật pháp để làm gì? để cho thầy và sư cô chủ trì chùa đó không phải bận tâm vào những chuyện vặt vãnh, tập trung vào việc thuyết pháp, việc hướng dẫn khóa tu thôi, và xử lý đau khổ niềm đau của quần chúng Phật tử. Về phương diện này thì các linh mục sướng hơn nhiều lắm. Từ A đến Z có trùm giáo xứ điều hành, có các giáo lý viên, có các phụng sự viên. Linh mục chỉ làm 7 bí tích ở trên là nhà thờ thôi, trong đó có những cái nội dung tương đương với cầu an cầu siêu. Còn bây giờ đó là tăng ni chúng ta ở những nơi hẻo lánh, chùa ít thành viên, đó là phải làm từ A đến Z mệt lắm. Làm xong rồi đó, ngã lưng xuống nghỉ mệt đó, mệt xỉu luôn. Làm xong rồi cảm thấy ngán, lần sau mà muốn làm lớn nữa là không dám làm, vừa tốn tiền, thời gian, công sức, tâm huyết. Mà nếu Phật tử không thông cảm được á, không đi chùa đông á, thì tự động được nó ngán ngẩm. Cho nên chúng ta phải góp một bàn tay tình nguyện, làm một cái phiếu tên tuổi, ngày tháng năm sinh, kiến thức, trình độ, sở trường, nguyện vọng, gửi cho chùa, rồi có điện thoại và email, để mỗi khi chùa có việc gì đó thì ta chỉ gửi cái danh bạ đã được kỹ thuật số hóa, thì mời gọi những người đó đến tham gia rất nhanh. Các Phật tử phải xem là chùa làng, chùa này là của mình chứ không phải là của thầy, của sư cô, thì mình mới có trách nhiệm được. Dân hóa miền Bắc vẫn còn giữ đậm nét cái quan điểm này. Đến ngày lễ sóc vọng là rằm mùng 1 đó, không ai bảo ai trong làng người ta đi đến chùa. Còn miền Nam mình là thiếu gắn kết lắm. Miền Nam thì thích là phân hóa, thích tự do, thích gì làm đó, không có mang tính đoàn thể như miền Bắc. Tôi có hai ngôi chùa ở miền Bắc, chùa Tượng Sơn ở tỉnh Hà Tĩnh, chùa Linh Ứng ở tỉnh Thanh Hóa. Tôi thấy rõ cái văn hóa này lắm, và tập hợp quần chúng rất dễ, họ tạo thành một cái nếp mà, một cái thói quen tích cực. Thì ngôi chùa mà quý vị đi sinh hoạt, quý vị cũng phải hy sinh vì Phật pháp như thế. Thực tế nó là hy sinh, thực ra là mình đang làm công đức cho mình thôi, đang tích tụ phước báo, đang tích tụ niềm vui, và những điều này đó sẽ trở thành hộ pháp thật cho quý vị trên mọi nẻo đường đời. Mỗi khi gặp khó khăn đó, chỉ cần đó là nguyện cầu chút xíu, hồi hướng công đức chút xíu, thì cái quả đó nó trổ sớm hơn thời gian dự kiến. Thay vì phải trải qua là 5-3 năm nữa nó mới trổ quả, bây giờ đó với cái quyết tâm đó nó trổ quả sớm hơn để quý vị được sử dụng. Cho nên làm Phật sự, làm Phật pháp thực ra là đang hoàn thiện nhân cách và phước báo cho bản thân thôi.